This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mây Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài từ thứ hai cho đến thứ sáu cũng vào giờ này. Và bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Và từ phòng ghi âm của đài, Mây Trâm xin mến chào anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không? Hello anh Tiến Dũng. Mây Trâm không có nghe. Mây Trâm không nghe. Hello anh Tiến Dũng.
Hello.
Dạ bây giờ Mây Trâm nghe được anh rồi. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không thưa anh?
Tiến Dũng rất là khỏe. Mây Trâm khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng. Mây Trâm vẫn khỏe và ngày hôm nay á, thời tiết rất là đẹp. Nắng sáng nay là đẹp lắm và nhiệt độ có thể lên đến hơn 90, 91, 92 độ. Vậy là có đủ nóng cho anh Tiến Dũng ha?
Vâng, nếu mà nói thì thời tiết ở Texas thì mình cũng đã quen rồi, nhưng mà làm sao giữ cái con số này nó nằm hai con thôi, two digits thì ok, mà nó đến ba con số thì phải nói rằng nó vất vả lắm. Cái thưa quý vị, nó đơn giản là mình ở trong nhà thôi, nó không có gì khó khăn hết, nhưng mà có cái là mình sẽ gọi là cái limit, cái activity, tức là cái sự hạn chế cái hoạt động của mình thì nó cũng bực ha. Đúng là như mình trong nói, sáng hôm nay thì trời đến trưa thì khác, nhưng bây giờ thì thời tiết hiện rất là đẹp, khoảng tám mấy độ, bảy mấy, tám chục độ thì ok. Thị trường chứng khoán thì buổi sáng ngày hôm nay cũng rất là tốt, kính thưa quý vị, rất là tốt. Có những cái lý do mà tôi sẽ gửi quý vị sau khi mà tôi sẽ gửi quý vị những bản tin về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Riêng về Dow Jones thì lên được 63 điểm, hiện tại là 33.728 điểm. Nasdaq thì lên 13 điểm, hiện tại là, xin lỗi, 48 điểm, hiện tại là 13.152 điểm. S&P 500 lên 8 điểm, 4.275 điểm. Dầu thô thì giảm 51 xu, hiện tại là 72 đồng 2 xu cho một thùng dầu thô. Vàng lên 24 đồng 90 xu, 1.983 đồng 30 xu cho một ounce vàng, kính thưa quý vị. Lãi suất 15 năm là 6.40, 30 năm là 7.08. Vàng thì mua vào 66 triệu 400 ngàn đồng cho một lượng, bán là 67 triệu chẳng. Cái bản tin đầu tiên là đúng ra thì thị trường chứng khoán sẽ tệ lắm buổi sáng ngày hôm nay. Nhưng mà bởi vì cái report của ông chủ tịch quỹ liên bang sáng hôm nay thì cũng làm cho thị trường chứng khoán nó quân bình trở lại. Thứ nhất là bộ lao động cho biết số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc đã tăng lên một cách đột ngột là 28.000 người. Hiện tại là 261.000 người đã xin trợ cấp thất nghiệp cho cái tuần lễ chấm dứt vào ngày 3 đây tháng 6. Trong khi đó thì ông chủ tịch quỹ liên bang, ông Jerome Powell, thì ông cho biết rằng tháng 6 này chúng tôi đã họp và chúng tôi sẽ quyết định không lên lãi suất vào tháng 7. Tức là cái bản tin tốt lành, khi mà hai cái bản tin đưa ra song song, một bản tin xấu, bản tin tốt, cái bản tin tốt thì nó đã mạnh hơn, nó chiếm cái ưu thế hơn cái bản tin xấu, thì nó làm cho thị trường chứng khoán better hơn. Thì hai bản tin đó để lên cái án cân thì không nâng lãi suất, nó better hơn là thất nghiệp, nên nó sẽ over cái bản tin xấu kia, thì làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng nay nó lên. Nhưng mà Tiến Dũng sẽ thấy rằng nó lên rất là moderate, tức là nó lên rất là nhẹ nhàng, không có ghê gớm, phải không? Khoảng chừng điểm nghĩ cao lắm nay khoảng chừng 100, khoảng 100 điểm, khoảng 101 là ok, là nhiều rồi, quý vị. Có thể cỡ đó ha. Trong khi đó thì ngày hôm qua quý vị cũng nghe nói ông Pichai, tức là ông giám đốc của Google, ông cũng ra nói rằng sẽ giám sát thiệt chặt và sẽ căng hơn, dùng cái từ vậy, căng hơn đối với nhân viên của mình về cái gọi là làm việc hybrid. Hybrid, chúng ta phải dùng chữ hybrid, xe hybrid là nửa xăng nửa điện, làm việc ở nhà, rồi làm việc ở hãng thì gọi là hybrid, nửa này nửa kia, xăng phải nhớt là hybrid. Ví dụ như vậy, nói chung ra một phần này một phần kia là hybrid. Chúng ta phải dùng bất cứ thế nào, ngay cả con người của mình nữa, ta phải dùng hybrid cũng ok hết, ok, hybrid. Và ông này nói rằng thời cách đây khoảng chừng 6-7 tháng về trước thì Google nói rằng họ muốn nhân viên họ 3 ngày làm việc ở trong, ít nhất là 3 ngày đi vào hãng và một tuần lễ. Nhưng mà hình như cái thông tin này đưa ra làm cho nhiều người không nghĩ rằng why tôi làm việc ở nhà bình thường, là họ không muốn gọi là tuân thủ cái luật của công ty. Và ngày hôm qua thì ông này nói rằng nếu mà không có đi làm điều đặn như vậy, như lời yêu cầu của công ty là 3 ngày mỗi tuần đó, thì sẽ bị cái khi mà cái gọi là cái Employee Performance Review, hay chúng ta thường nói là cái Evaluation, cái công việc làm dường như mỗi năm như vậy, thì anh chàng manager sẽ lấy gom cái, những cái report từ manager, từ human resource, tất cả mọi cái việc làm của mình trong năm đó, cái performance của mình trong năm đó, thì đưa lên cho anh này năm nay làm tốt, lên cho anh đồng rưỡi giờ, hay là lên cho anh 5% tiền salary. Anh này tệ quá, không lên đồng nào hết, không? Thì nhưng mà đến lúc mà những cái tiền lương á, thì value để lên lương là khác, khi mà họ cắt giảm nhân viên đó, họ dở ra nó, cái anh này cái performance mình tệ quá, cho anh về vườn, thì đó là cái ảnh hưởng mình không biết là trong tương lai như thế nào. Và nhân viên sẽ dùng cái badge của mình đi vào hãng, tức là cái thẻ nhân viên đó, quay một cái thì những cái đó nó sẽ xem vào cái data, anh nào đi làm một tuần lễ 3 ngày nó hiện lên hết. Cái đó là cái cách mà ông Pichai, tức là ông giám đốc của Google, sẽ yêu cầu là như vậy. Cái vấn đề ở chỗ này, nếu quý vị nhìn lại cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ, thật sự nó không có đến nỗi gọi là tệ lắm. Nó cũng giúp một phần nào đó nếu mà tất cả nhân viên quay trở lại đi làm. Ví dụ giải thích sơ một cái này, chúng ta sẽ thấy là cái tệ khi mà nhân viên làm việc ở nhà. Thứ nhất là các building sẽ mắc nợ vì hãng xưởng sẽ không có sử dụng những cái văn phòng, cái office của những building đó, thì họ giữ làm gì? Họ sẽ trả lại. Và cái nợ ngày hôm qua chúng ta gửi bị rồi, những cái công ty mà đầu tư vào những cái space cho các công ty mướn đó, những cái văn phòng đó, thiếu nợ lên 1.700 tỷ, một số tiền khổng lồ mà họ thể gặp khó khăn rất nhiều trong những ngày sắp tới. Tức là mua nhà, thí dụ sẽ minimize cho chúng ta dễ hiểu, thí dụ mua cái nhà cho mướn mà bây giờ người ta không mướn nữa, thí dụ phải trả nhiều khoản tiền khác, tiền maintenance, tiền thuế, tiền này tiền kia, tiền mortgage, mà trong cái tiền túi bỏ ra, tại vì cái người mướn họ không mướn nữa thì cũng phải bỏ tiền cover những cái đó. Thì nhìn ra một cái bức hình rộng hơn nữa là những người đầu tư building á, hàng trăm triệu, 200-300 triệu không, mà khi giờ mà họ đã không ai mướn hết, không ai thuê hết, thì họ phải trả tiền rất nhiều cái khoản đó, ok. Và cái thứ hai là cái sự tiêu xài của những người nhân viên này. Quý vị nào ở những thành phố lớn như ở Dallas, hay là ở New York, hay là ở bên Washington DC, hay là ở bên Los Angeles, hay là ở bên Silicon Valley, chúng ta chỉ đến những chỗ này vào những buổi trưa, chúng ta ra thử coi. Buổi trưa mà vừa đúng 12 giờ hay 11 giờ 45 đó, nó như là ông vỡ tổ cái thứ vị. Ví dụ nó từng làm những cái thành phố lớn đó, trưa ra đó, đầu vét suit đi xuống đường đi ăn, coi như là đông ơi là đông, đi ăn, ăn xong rồi đi một vòng đi du lịch, ý là đi shopping, hay giống đi du ngoại một vòng vậy đó. Tại vì dư giờ mình làm professional job thì được cái một tiếng mà ăn nửa tiếng thôi, còn dư nửa tiếng đi bộ một vòng đi shopping. Thì chú thấy cái nổi cái nhiêu đó, cái CVD đó không đó, là nó cũng đã kích thích cái nền kinh tế rồi. Thứ nhất là nhà hàng, quán xưởng mở được và sẽ mướn thêm nhân viên nữa, nó gọi là service. Cái thứ hai nữa, đi shopping, đều mua cà vạt nè, áo đẹp, mua vest, mua áo vest, mua dài, mua, tại vì những viên văn phòng đó, ít nhất phải có 10-20 bộ đồ vest ở nhà. Rồi mua áo sơ mi nữa, tức là đi nhiều vòng xe mua. Nó cũng một cái phần nào đó giúp cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nó gọi là nó keep running, ok. Thì đó là những cái dự nghĩ rằng nếu mà tất cả những nhân viên quay trở lại làm việc bình thường đó, thì nó kinh tế Hoa Kỳ nó cũng đỡ được phần nào, thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp thì nói là cái US deficit, tức là về cái thâm thủng thương mại của Hoa Kỳ. Cái tháng 4 vừa rồi thì đùng một cái phải nói rằng cái thâm thủng nó lên quá nhiều, 74.6 tỷ, thưa quý vị. Đơn giản chúng ta dễ hiểu như thế này, Hoa Kỳ xuất khẩu đồng, nhập khẩu đồng 23 xu, tại vì nó cái thâm thủng nó đến 23% lực, bán 100 mua vào 123 đồng, tức là thâm thủng 23% là 74.6 tỷ. Tháng 3 thì chỉ có 60.6 tỷ thôi, cái con số này chậm lên 14 tỷ. Riêng về những cái mặt hàng nó gọi là good import, từ những cái quốc gia khác, thì hạn như là những cái xe, tức gọi là motor vehicle, rồi part, rồi engine, là nó tổng số tiền đó thì đến 263 tỷ. Những cái mặt hàng khác như là cell phone hay là bàn tủ ghế hay là ly tách chén dĩa gì đó thì khoảng 1 tỷ 8. Và nói về cái import khác nữa là những cái về travel vân thì khoảng giảm đi đến 60.4 tỷ. Tức là họ sẽ break down ra những cái phần nào import của Hoa Kỳ đi vào, tức là cái import cũng như là đi travel cũng là import người ta đi vào, ok, nghĩa thu nhập ở nước ngoài vào hay là từ trong đi ra, nó gọi là export, từ ngoài đi vô nó gọi là import. Và cái export là cái xuất khẩu, còn import là nhập khẩu. Export thì cũng big decline. Nhập khẩu thì tăng mà xuất khẩu thì giảm, làm cho hai cái nó cộng trừ nhân chia thì Hoa Kỳ lỗ đến 70 mấy tỷ, kính thưa vị. Nếu nói về cái service thì Hoa Kỳ cái service được better, lên được 81.9 tỷ, con số rất là cao. Vậy nói, ví dụ xin nói sơ về cái service như thế này, ủa tại service nó cũng export, import sao? Yes. Vậy thì nhập khẩu lao động hay là nhập khẩu về phục vụ là gì? Thí dụ như vậy hiểu ha. Một cái công ty đó làm việc ở Hoa Kỳ xây dựng, họ không đủ nhân công. Họ mới mướn nhân công ở bên Mỹ Tây Cơ, thì chúng ta gọi là import service, kéo những ông đó về làm là Hoa Kỳ mất tiền rồi, đúng không? Phải trả tiền cho những ông đó, thì đó là gọi là import service. Dùng thí dụ nhẹ cho gì hiểu thôi, tại nó nhiều cái lắm chứ không phải là một trong những cái đó nha. Đừng có vội vàng nói dùng nói sai, nhưng mà nó một cái nhỏ mà chúng ta dễ hiểu. Vậy thì export service là gì? Dùng thí dụ cho vị hiểu luôn ha. Bây giờ Boeing là một hãng máy bay. Việt Nam Airlines mua khoảng chục chiếc máy bay của Boeing 77, thí dụ như vậy ha. Cứ mỗi năm như vậy họ có một cái chu kỳ để mà maintenance. Thì Hoa Kỳ xách đồ nghề qua bên đó để mà sửa những chiếc máy bay đó thì gọi là export service. Chúng ta đi ra ngoài đó sửa chiếc máy bay lấy tiền mà. Thì Hoa Kỳ rất mạnh về lĩnh vực này. Hoa Kỳ về quốc phòng cũng có service rất là mạnh. Bán đồ cho Taiwan, bán đồ cho quốc gia kia thì họ cũng cần cái service maintenance, đúng không? Thì đó là những cái mà gọi là export for service, thì Hoa Kỳ always đứng đầu, nhiều tiền lắm. Export về hàng hóa thì Hoa Kỳ phải nói là không có nhiều. Máy bay lâu bán những vài chục chiếc thì cũng không nhiều, nhưng mà cái service rất là nhiều ha. Nhưng mà overall cộng lại hết, export và import cộng lại cộng trừ nhân chia thì tổng số của Hoa Kỳ là thiếu khoảng 70 mấy tỷ. Nhưng mà nó sẽ giảm, trong 3 năm rồi thì nó giảm đến 249 tỷ export. Giảm nhiều lắm các vị, phải nói là rất là nhiều ha. Riêng về cái thâm thủng của Hoa Kỳ và Trung Quốc thì Hoa Kỳ vẫn export qua Trung Quốc và import từ Trung Quốc vào thì Hoa Kỳ vẫn trừ 24 tỷ. Wow, con số Hoa Kỳ vẫn thiếu Trung Quốc là 24 tỷ. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, nói về Tesla các quý vị. Tesla. Ngày hôm qua thì Valencia, thành phố ở Spain, Tây Ban Nha đã vô tình rò rỉ một thông tin rằng Tesla sẽ chuẩn bị đặt một cái factory ở bên thành phố Valencia, ở bên Spain. Tổng số tiền là khoảng 4 tỷ 830 triệu, tức là khoảng 4 tỷ rưỡi euro. Ở đây là bản tin mà nhiều nghĩ rằng, những ngày sắp tới đây Tesla phải nói rằng cái cổ phiếu của họ sẽ kinh dị lắm, kính thưa quý vị. Mặc dù I know that's the overpriced, nhưng mà bây giờ nó là một cái công ty phải nói rằng monopolist, không ai gọi là chống nổi hết. Thứ nhất, ở Mỹ thì Tesla đã chiếm ưu thế hàng đầu rồi. Thứ hai, Trung Quốc, và Tesla đặt cái manufacturer đó, chưa kể Ấn Độ nữa nha, là châu Á là phủ sóng hết. Tesla có một cái factory ở Trung Quốc sẽ bán cho Việt Nam được, bán cho Lào được, bán cho Campuchia được, bán Nhật được, bán cho Taiwan được. Tất cả những Đông Nam Á đó, Tesla có thể reach out là xong cái phần đó. Bây giờ chuyển qua châu Âu, đặt Spain một cái nữa thì bán cho Đức, bán cho Pháp, bán cho Ý, bán cho Bồ Đào Nha, bán cho những cái quốc gia ở bên châu Âu nữa. Thì Tesla là một phủ một cái nó gọi là bạch tuộc. Tại sao mà Tesla dám đánh mạnh như vậy? Tại vì Tesla là một trong những công ty mà đã build được cái battery cho riêng mình, còn ngoài ra những công ty khác không có. Nên khi mà họ đưa ra cái xe điện quan trọng nhất là cái battery. Cái battery có anh mới bán xe điện, mà cái battery không đủ anh không bán được, lẽ bán cái xe không có bình điện. Nhưng mà Tesla khi mà xây dựng được cái bình điện, một cái battery mà xây bình điện đó, thì họ có thể dư xăng để mà sản xuất xe đại trà. Hãng xe Ford bây giờ bình điện vẫn lệ thuộc vào Trung Quốc. Nhiều hiện tại họ đang xây đó, hy vọng là họ sẽ thành công. Và họ cũng đã xây một cái factory ở Valencia, ở Spain rồi, hãng xe Ford. Thì đó là những cái mà tôi nghĩ rằng wow, trong tương lai thì phải nói Tesla sẽ phải nói là rất là mạnh trong những ngày sắp tới. Xin trở lại với Mai Trâm.
Cảm ơn những bản tin của anh Tiến Dũng vừa buổi sáng thứ năm ngày hôm nay, mà có lẽ là bản tin cuối cùng, là bản tin mà Mai Trâm thích nghe và thích hỏi anh Tiến Dũng nữa. Nói về Tesla, Mai Trâm nhớ khi mà anh Tiến Dũng nói là Tesla sắp sửa expand một cái factory lớn như vậy, thì chắc chắn là cổ phiếu của Tesla làm mọi người sẽ chăm chú vô đây. Mai Trâm nhớ là cách đây một tháng hơn, anh Tiến Dũng có nói là khoảng đầu năm 2004 là Tesla có thể làm bá chủ, là cổ phiếu của Tesla chỉ có đi lên thôi. Thì lúc đó cổ phiếu của Tesla là khoảng 152 đồng hay 160 wow. đồng gì đó. Nhưng ngày hôm nay, sáng nay thì cổ phiếu của Tesla đã lên đến 229 đồng rồi. Vậy thì bây giờ... như anh Tiến Dũng nói là cái price của nó giống như nó overpriced rồi. Vậy thì nếu những người họ đầu tư vào cổ phiếu của Tesla thì bây giờ có nên đặt niềm tin vào không, hay là nó đã overpriced thì thôi ngồi chờ, hay là đặt niềm tin vào thì để đến đầu năm 2004 sẽ lên tới đỉnh vinh quang luôn, anh Tiến Dũng?
Well, một câu hỏi rất là thú vị mà Tiến Dũng cảm ơn Mai Trâm cũng nhớ. Tiến Dũng có nên là đúng rồi, như vậy cách đây gần một tháng thì khi mà Tesla lần đầu tiên đặt một cái factory để mà xây dựng cái bình điện đó ở bên Texas, thì Tiến Dũng nói rằng yes, nếu mà quý vị, Tiến Dũng thường thường không có khuyến khích quý vị mua cái cổ phiếu nào hết, vì cái đó không phải là lĩnh vực của mình. Nhưng mà nói là nếu mà theo cái nhìn của mình, cái phán đoán của mình, thì Tesla cổ phiếu sẽ lên rất là nhiều. Mà có một hai người bạn thân điểm nói rằng mua Tesla thì hình như họ đã mua rồi, thưa quý vị. Thì Mai Trâm nói đúng, thời điểm là 150 mấy đồng, mấy chục xu đó cho một cái cổ phiếu, bây giờ là 200 mấy chục đồng rồi. Nếu mà Trâm hỏi là nên mua cổ phiếu của Tesla overpriced, thì Tesla thật sự ra cổ phiếu của họ là overpriced, mà không phải riêng mà Tesla, nhiều công ty cổ phiếu always là đụng nóc nhà, mặc dầu cái tổng cái access nó không phải như vậy. Như là một trong những đó, như là chúng ta thấy rằng Apple cũng là overpriced, đúng không? Rồi Microsoft, nhiều công ty lắm overpriced, tại vì người ta mua nhiều quá. Nhưng mà Tiến Dũng hỏi là có mua cổ phiếu của Tesla hay không, hỏi Tiến Dũng đó. Thì Tiến Dũng không có khuyến khích ai để mua cổ phiếu hết. Nhưng mà nếu mà cái nhìn của mình nãy như mình đã nói rồi, Tesla sẽ lên rất mạnh. Nếu một ngày nào đó họ overpriced, thí dụ như bây giờ họ lên 700 đồng hay là 500 đồng một cái share của Tesla, mà bây giờ nhiều người muốn mua quá không được thì sao? Mày Trâm nghĩ họ sẽ làm gì? Split. Split là như thế này. Chẳng hạn như split 5, split 2. Ví dụ như 2 đây, bây giờ họ có 200 đồng một cổ phiếu. Split 2 là họ sẽ thành 100 đồng. Mày Trâm có một cổ phiếu Tesla sẽ thành hai cổ phiếu. Thay vì hai cổ phiếu đó là 400, như vậy là 200 thôi. Một cổ phiếu 100, 200 đồng thì split đôi ra thì thành, chia đôi ra thì thành mỗi cổ phiếu là 100 đồng. Thì nếu mà một cái công ty mà nó đang phát triển mạnh như vậy đó, thì khi mà split cổ phiếu ra đó thì chúng ta sẽ được lợi nhiều hơn. Tại nó sẽ lên nữa. Thay vì nó lên 2 đồng, chúng ta một cái cổ phiếu 200 đồng lên 2 đồng là 202. Bây giờ chúng ta có hai cổ phiếu lên 2 đồng thì nó thành là 4 đồng. Mặc dù một cổ phiếu 100 thôi, một lên một bên một lên 102, 102 là chúng ta có 4 đồng lời lần. Tức là nó lên gấp đôi. Thì cho những người khác, như bây giờ Dũng có 200 đồng mà cổ phiếu nó 250, mua không được. Nhưng mà khi nó split ra thành 100 lẻ mấy đồng thì Dũng mua được một cái cổ phiếu. Tức là at least chúng ta cũng own được một cổ phiếu. Thì nó đưa cái tình trạng là split. Thì Tesla trong tương lai thì nếu mà nó lên mạnh như vậy, như bây giờ nó lên nhiều quá là nó overpriced, sẽ split ra nữa, thì nó sẽ thành một cái gọi là một cái vấn đề nữa, các quý vị. Nhưng mà cảm ơn Mai Trâm về câu hỏi này, cảm ơn Mai Trâm cũng nhớ rất rõ nha. Điều mà nói cái này cũng gần một tháng, đúng chính xác là như vậy. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không, chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với những phần tin về kinh tế mới nhất buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chương trình Kinh tế và Thị trường sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ sáu với những bản tin rất là thú vị về kinh tế với anh Tiến Dũng nha quý vị, nhớ đón theo dõi.